Luật sư Võ An Đôn cho biết rằng ông có thể sẽ phải ở nhà làm nông sau khi bị đoàn luật sư tỉnh Phú Yên xóa tên trước phiên xử phúc thẩm blogger Mẹ Nấm. Trả lời VOA Việt ngữ tối ngày 27 tháng 11, ông Đôn cho biết rằng ông vừa nhận được quyết định kỷ luật của ban chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Phú Yên. Luật sư từng bào chữa cho nhiều người dân thấp cổ bé miệng, nói thêm.
Ngày hôm qua là ngày 26 tháng 11 năm 2017, thì ban chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Phú Yên họp ban chủ nhiệm và quyết định số tên em ra khỏi danh sách đoàn luật sư tỉnh Phú Yên. Hai cái lý do cơ bản để người ta đổi đoàn luật sư tỉnh Phú Yên số tên em là thứ nhất đó, là cho rằng em trả lời phỏng vấn các báo đài nước ngoài. Rồi thứ hai là em nuôi 6 luật sư, đó là hai căn cứ để người ta quy chụp và số tên em khỏi danh sách đoàn luật sư tỉnh Phú Yên. Dạ, cái với hai lý do đó là hoàn toàn không có căn cứ, bởi vì cái quyền tự do ngôn luận của mỗi cá nhân được hiến pháp quy định, và việc em trả lời là quyền cá nhân của em, và em nói đúng sự thật những vụ án và những cái công việc mà em làm mà các đài báo đã phỏng vấn.
Theo luật sư Đôn, lý do mà đoàn luật sư tỉnh Phú Yên nêu ra trong một thông báo nêu rằng ông đã vi phạm luật luật sư, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp. Luật sư Đôn hôm 27 tháng 11 viết trên Facebook như sau, quyết định này có hiệu lực ngay. Kể từ đây, ước mơ làm luật sư bào chữa cho dân nghèo và người thân cô yếu thế của tôi coi như chấm dứt, để lại nhiều vụ án oan, đang làm dở dàng. Theo luật sư Đôn, đoàn luật sư tỉnh Phú Yên không làm tròn nghĩa vụ cao cả của mình là bảo vệ luật sư, mà làm theo sự chỉ đạo từ phía an ninh. Luật sư Đôn nói việc xóa tên nhanh chóng như thế là nhằm mục đích không cho ông tham gia bào chữa cho blogger Mẹ Nấm, tức bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tại phiên tòa phúc thẩm dự kiến diễn ra vào ngày 30 tháng 11. Ông Đôn nói tiếp.
Hôm qua là ngày chủ nhật, nhưng mà đồng luật sư tỉnh Phú Yên ráo riết làm việc, đỡ đưa ra một hình thức kỷ luật em rất là nhanh chóng, không có mời em tham gia cái cuộc họp đó. Em nghe bên đoàn luật sư nói thì bên ở cấp trên đấy, nhà bên an ninh người ta chỉ đạo ra biết đỡ luật em trước cái ngày mà mở tòa phúc thẩm của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh xử vào ngày 30 tháng 11 tới là, bởi vì cách đây một tuần trước ấy, em có vào thăm Mẹ Nấm tại trại giam, thì Mẹ Nấm có chuyển lời thông điệp cho em biết là trước đây luật sư Hà Hiên Sơn có vào gặp Mẹ Nấm và nói với cô ấy rằng bên an ninh người ta bán tin cho là thứ nhất là Mẹ Nấm mà nếu mà nhận tội và từ chối em bào chữa thì sẽ được giảm án rất nhiều, nhưng mà Mẹ Nấm quyết định là không có nhận tội mà cho mình có tội và tiếp tục nhờ em bào chữa, cho nên người ta xóa tên em trước ngày xét xử là một trong những lý do đó.
Từ Hà Nội, luật sư Trần Vũ Hải viết trên Facebook, luật sư Võ An Đôn cần khiếu nại quyết định kỷ luật vô lý này lên Liên đoàn Luật sư Việt Nam và đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam ra quyết định tạm thời đình chỉ quyết định xóa tên của Liên đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên. Chúng tôi hy vọng Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ sáng suốt hơn và do không chịu áp lực của mấy đồng chí nội chính và an ninh địa phương sẽ ra một quyết định đúng đắn, không tạo tiền lệ xấu cho mấy ông kệ địa phương tìm cách chơi xấu các luật sư mà họ không ưa. Luật sư Đôn nói với VOA rằng nếu Liên đoàn Luật sư Việt Nam một mực bảo lưu quyết định của đoàn luật sư tỉnh Phú Yên thì phần chắc ông sẽ ở nhà làm nông. Trong khi đó, luật sư Lê Công Định ở thành phố Hồ Chí Minh bình luận trên Facebook rằng nói ô nhục của nền tư pháp xã hội chủ nghĩa là đây khi cường quyền gây áp lực để các luật sư quỳ gối chấp nhận bức hại đồng nghiệp mình. Luật sư Định còn đề nghị luật sư Đôn cân nhắc quyết định thành lập Liên đoàn Luật sư Tự do Việt Nam để làm đối trọng dưới Liên đoàn Luật sư Việt Nam do nhà nước quản lý. Trước đó, theo thông báo từ ban chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Phú Yên gửi ngày 17 tháng 8 cho luật sư Đôn được phổ biến trên mạng xã hội, luật sư Đôn đang bị xem xét kỷ luật vì trang Facebook của luật sư Đôn có nhiều bài viết, clip nói xấu luật sư cũng như những cuộc phỏng vấn giữa anh với các đối tượng ở nước ngoài dưới nội dung kích động, xuyên tạc không đúng sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng, nhà nước và luật sư Việt Nam.
Quan chức hàng không Việt Nam hôm 27 tháng 11 đã nhanh chóng lên tiếng đính chính sau khi báo chí đồng loạt đưa tin rằng thẻ đảng viên là một trong các loại giấy tờ không được sử dụng để lên máy bay kể từ đầu năm 2018. Trước đó, nhiều tờ báo trong nước dẫn một thông tư liên quan đến an ninh hàng không mới được Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể ký ban hành hôm 27 tháng 11, nói rằng ngoài thẻ đảng viên, hành khách có quốc tịch Việt Nam từ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đi máy bay trên các chuyến bay nội địa không được sử dụng các giấy tờ như thẻ nhà báo, giấy phép lái xe mô tô, ô tô, thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay để thay giấy tờ nhân thân như trước đây. Theo quy định, để làm thủ tục, hành khách mang quốc tịch Việt Nam phải xuất trình một trong các loại giấy tờ sau: hộ chiếu hoặc giấy thông hành, thị thực rời, thẻ thường trú, thẻ tạm trú, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh, giấy chứng nhận của các lực lượng vũ trang, thẻ đại biểu quốc hội, thẻ của Ủy ban An ninh Hàng không Dân dụng Quốc gia. Sau khi thông tin mới gây nhiều phản ứng trên mạng xã hội, VN Express dẫn lời lãnh đạo Cục Hàng không thừa nhận rằng quy định về giấy tờ tùy thân khi đi máy bay bị ban hành sai do sơ suất của cán bộ đánh máy. Báo điện tử này trích lời ông Đinh Việt Sơn, Cục Phó Hàng không nói, ngay sau khi báo chí đăng tải ngày 27 tháng 11, chúng tôi đã rà soát và phát hiện ra lỗi đánh máy trong văn bản đề xuất Bộ Giao thông. Chúng tôi nhận trách nhiệm sai sót thuộc về đơn vị soạn thảo thông tư và sẽ xem xét kiểm điểm một số cán bộ liên quan. Từ trước tới nay, theo quy định, hành khách mang quốc tịch Việt Nam được phép xuất trình thẻ đảng viên, thẻ nhà báo và giấy phép lái xe khi đi máy bay. Lỗi đánh máy là từ khóa hot trong vài năm qua, sau vụ cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam phải xin lỗi vì làm sai lệch nội dung nghiêm trọng trong một bài viết do sai sót trong khâu đánh máy. Còn tin về thẻ đảng gần đây xuất hiện nhiều trên mạng xã hội sau vụ một người đàn ông bị kết án 3 năm tù về tội ấu dâm, dọa tự thiêu và đốt thẻ vốn được nhiều người coi là lá bùa hộ mệnh ở Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đã yêu cầu khẩn trương đưa vụ án Trịnh Xuân Thanh ra xét xử. Truyền thông trong nước đưa tin rằng chỉ thị của ông Trọng được đưa ra trong cuộc họp của ban trên hôm 25 tháng 11. VN Express dẫn lời ông Trọng nhấn mạnh rằng từ sau phiên họp thứ 12 hôm 31 tháng 7 của Ban Chỉ đạo, các cơ quan chức năng đã tích cực điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp với mức án nghiêm minh, đúng pháp luật được dư luận đánh giá cao. Tin cho biết người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã yêu cầu các cơ quan chức năng phải tập trung khẩn trương để đưa các vụ án, đặc biệt là vụ án Trịnh Xuân Thanh và vụ góp vốn 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVC vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương Ocean Bank ra xét xử. Theo VN Express, ông Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm bị cáo buộc tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại PVC. Hồi tháng 9, phía Đức dường như đã thay đổi yêu cầu Hà Nội trả ông Trịnh Xuân Thanh, mà cựu quan chức tỉnh Hậu Giang này nhiều khả năng sẽ bị đưa ra xét xử ở Việt Nam. Tuyên bố bằng tiếng Anh hôm 22 tháng 9 thông báo về việc Đức tạm ngừng mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, cũng như trục xuất nhân viên ngoại giao thứ hai của Hà Nội, có đoạn viết: "Chúng tôi đã đưa ra các yêu cầu liên quan tới ông Trịnh Xuân Thanh, trong đó có việc phiên xét xử ông ấy phải được tiến hành theo pháp quyền và mở cửa cho các quan sát viên quốc tế." VOA Việt ngữ sau đó đã đề nghị Bộ Ngoại giao Đức cho biết về những điểm chính trong phản ứng chính thức của Hà Nội để xem có đề cập tới chuyện ông Thanh sẽ bị xử tại Việt Nam hay không, và lại được gửi cho thông báo về việc Đức tạm ngưng mối quan hệ đối tác chiến lược với Hà Nội. Trong tuyên bố hôm 2 tháng 8, cáo buộc Việt Nam gây ra vụ bắt cóc ở Berlin, chính phủ Đức yêu cầu ông Trịnh Xuân Thanh được cho phép trở lại Đức ngay lập tức để được xem xét toàn diện về chuyện dẫn độ và xin tị nạn theo đúng pháp luật.